Một người Việt đã khai nhận trước tòa án Đức rằng ông đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại Berlin và đưa về Hà Nội, nơi cựu lãnh đạo ngành dầu khí sau đó bị xét xử và nhận hai án chung thân với tội danh tham nhũng. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Bị can có danh tính Nguyễn Hải Long bất ngờ nhận tội hôm 17 tháng 7 sau gần 3 tháng xét xử. Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Long thú nhận tội thì sẽ được khoan hồng và mức án sẽ được giảm bớt. Theo nhà báo Lê Trung Khoa, người dự các phiên tòa xử ông Long tại Tòa Thượng thẩm Berlin, ông Long, một công dân Cộng hòa Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Có 21 phiên tòa được lên lịch đến ngày 29 tháng 8 cho vụ xét xử ông Long, người bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm 2017 và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh. Theo một người phát ngôn của tòa án ở Berlin cho Reuters biết hôm 18 tháng 7, ông Long nói trong bản thú tội rằng ông ấy biết về vụ bắt cóc và đã tham gia vào và rằng ông ấy làm việc cho mật vụ Việt Nam. Người phát ngôn này từ chối không cho biết thêm chi tiết. Trong bản thú tội trước đó, ông Long nói đã vì mối quan hệ thân thuộc với ông Đào Quốc Oai, mà ông Long gọi là cậu, nên đã tin tưởng và nghe lời ông Oai mà lần lượt đi thuê 3 chiếc xe ở cửa hàng của Bùi Hiếu trong chợ Sapa, nhưng bị cáo không hề biết trước đây là một vụ bắt cóc, theo nhà báo Khoa, chủ bút Thời báo.d. Tuy nhiên, trong lời nhận tội bổ sung được Thời báo.d trích dẫn, ông Long nói đã biết rõ mình tham gia vào một âm mưu và kế hoạch của mật vụ Việt Nam nhằm bắt một người Việt Nam bị truy nã đang trốn ở Đức. Người này biển thủ nhiều tiền và hẹn gặp người tình tại Berlin. Ông Long cho biết đã nhận lời làm những công việc hỗ trợ trong vụ bắt cóc mặc dù biết rằng Việt Nam không phải là một nhà nước pháp quyền. Bị cáo 47 tuổi cũng cho biết về vai trò chỉ huy của Trung tướng Công an Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc. Nếu bị kết án, ông Long có thể đối diện với mức án từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù giam so với mức án 7 năm rưỡi nếu bị cáo không nhận tội, theo một người phát ngôn của tòa án được Reuters trích dẫn. Một phiên tòa bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 để các bên đề xuất mức án cho bị cáo Long, theo nhà báo Khoa. Vụ bắt cóc ông Thanh đã gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam khi Berlin quyết định tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam hơn 2 tháng sau khi diễn ra vụ bắt cóc. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt ông Thanh ở Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017 trong một vụ bắt cóc mà Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel gọi là giống phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Hà Nội khẳng định người đàn ông 52 tuổi tự trở về và ra đầu thú với công an.
Hôm 18 tháng 7, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Bộ Công an và 103 người khác có liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng đã gây chấn động dư luận hồi gần đây. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết vào sáng ngày 18 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Truyền thông Việt Nam cho biết, Công an đã kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ dài 216 trang sang Viện Kiểm sát với đề nghị truy tố tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người có liên quan, trong số này có 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn truy nã. Theo VOV, hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50 Bộ Công an, được xác định là có đóng một vai trò liên quan trong vụ án này. Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo GinVN, trước khi bị bắt hôm 6 tháng 4, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng ông Vĩnh cùng một số thuộc cấp bị nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong một số cuộc họp báo, giới truyền thông nhiều lần đề cập đến vụ án. Tuy nhiên, trong các phát ngôn đưa ra, Bộ Công an và Tổng cục An ninh đều từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Trước khi ông Vĩnh bị bắt, Chủ tịch Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Vĩnh, người mà báo chí nhà nước nói đã quên mất lời thề trước đảng. Trang JinVN trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói, quyết định khởi tố bắt tạm giam một cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thể hiện đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm trong xử lý tội phạm.
Vụ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho hai gia đình vào 6 năm trước, sau khi một trong hai gia đình là anh Phùng Giang Sơn gửi đơn kiến nghị đến Bộ Y tế vào ngày 11 tháng 7 và thông tin cho báo chí để nhờ can thiệp nhận lại con. Anh Sơn tiết lộ với VOA rằng anh đã bị bác sĩ quát một trận khi tỏ ý nghi ngờ có sự nhầm lẫn khi nhận con 6 năm trước. Trưởng khoa của bệnh viện này còn khẳng định bao nhiêu năm làm trong nghề thì nhầm làm sao được. Trong khi đó, chị Vũ Thị Hương, người bị nhầm con với gia đình anh Sơn cũng cho VOA biết, thời điểm đó chị đã đề nghị bệnh viện cân các cháu bé để xác minh, nhưng ekip bệnh viện khẳng định, không phải cân, chúng tôi làm là rất chuẩn. Một bác sĩ thậm chí còn nói với chị, tôi mà làm sai thì tôi đi tù à. Cả hai gia đình này đều bày tỏ với VOA rằng họ đang phải chống chọi với rất nhiều khủng hoảng kể từ sau khi sự thật được tiết lộ. Gia đình anh Sơn chỉ biết được sự thật gần đây khi có người gửi ảnh một đứa trẻ rất giống anh cho gia đình trong dịp Tết vừa qua. Trước đó anh Sơn cũng đã nhận được hình ảnh này và lặng lẽ đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ anh đã nuôi nấng suốt 6 năm qua không phải là máu mủ của mình. Anh Sơn kể lại.
Em cái lần đầu tiên thì em giấu không ai biết được. Không có một ai trong nhà em biết, chỉ có mỗi một mình em thôi. Người em như kiểu người không có hồn. Nhưng mà thực tình ra em vẫn muốn làm xác minh làm sao để cho nó sáng tỏ cái sự việc xảy ra. Nhưng không trong cái thâm tâm em ấy, từ trước nay cứ hai vợ chồng nghi ngờ nhau. Trong mình cứ mín lại mà lại làm cho cuộc sống của mình như nó lúc nào cũng có cái sự nghi ngờ của hai vợ chồng.
Sau khi bị bố thúc giục mãi, anh Sơn quyết định đi xét nghiệm lần hai. Kết quả vẫn như cũ.
Cả gia đình sốc. Vợ thì sốc phải hết một tuần nữa, nên là lo cho người không cơm không ăn uống gì nhà nó sẵn cho. Nó khóc lóc, nó đập phá ở nhà, Sau khi chi một thời gian dài đấy mà. Các bác ấy là lúc nào cũng phải trực 24/24, có một bác nhà làm lại. Trực, là nhiều 24/24 chỉ sợ vợ nó nghĩ quẩn ấy, cái nọ cái kia. Mà nó làm ảnh hưởng lên những đứa trẻ sau này thì không biết ai chăm ấy.
Nó như một cái quả bom nó giáng lên gia đình của nhà mình ấy, mà mình không biết là nghĩ bây giờ là mình phải chống đỡ nó như thế nào ấy, lúc ấy kiến thức vô cùng.
Anh Sơn cho biết đêm hôm ấy cả gia đình anh đã thuê xe đi ngay trong đêm để gặp gia đình chị Vũ Thị Hương, người đang nuôi đứa trẻ mà anh nghi ngờ là con ruột của mình. Nhưng chị Hương đang đi làm ở Hà Nội nên không có mặt tại nhà. Người anh của chị gọi điện thoại để thông báo sự việc.
Chị Hương sốc quá, chị Hương tắt máy luôn. Sau vài ngày thì nhắn tin qua lại thì tôi không nhấc máy.
Người mẹ trẻ 29 tuổi sau đó nói với VOA rằng tin sét đánh ấy đã khiến cho chị gần như suy sụp, nhất là trong hoàn cảnh mẹ con sớm tối có nhau sau khi chị ly hôn với chồng vào năm 2015.
Trong vòng gần một tháng em mất 10 cân. Trong khi đấy thì em cũng bảo là thôi bây giờ khóc thì cũng không giải quyết được việc, thì tôi bây giờ phải đi để chứng minh cho con thấy con này con có phải là như thế không. Thì khi em đi em chứng minh thì em cùng hợp tác với nhà bạn Sơn đi làm xét nghiệm.
Theo lời chị Hương kể, trước khi ly hôn, có thời điểm chồng chị liên tục đập phá đồ đạc cơ sở dạy học của chị, khiến cho chị phải tuyên bố phá sản. Không chịu đựng nổi, chị Hương bỏ lên nhà cậu để ở. Chồng chị gọi điện thoại lên mắng, mày bỏ đi theo bố của con mày à. Sau khi ly hôn, chị Hương nuôi cả hai con trai. Đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm là bé Nhật Minh, 6 tuổi, con trai lớn của chị. Theo những thông tin mà chị Hương và anh Sơn cung cấp cho VOA, bi kịch nhầm con suốt 6 năm lẽ ra đã không xảy ra. Anh Phùng Giang Sơn cho biết, ngay từ lúc nhận đứa con mới lọt lòng ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, vào ngày 1 tháng 11 năm 2012, anh đã nêu nghi ngờ có sự nhầm lẫn, nhưng lời nói của anh đã không được đếm xỉa tới, và anh còn bị mắng một trận. Anh Sơn kể.
Mình nhận cháu mình thấy nghi ngờ là từ cái tá lót ấy, là nhầm. Mình hỏi lại luôn là bác sĩ khẳng định là không nhầm ấy. Bác sĩ còn mắng lại cho gia đình một trận. Xong thì đến ngày hôm sau cháu đi tắm. Thì mình cũng hỏi lại bác sĩ cũng khẳng định là không nhầm. Bác sĩ cũng quát lại cho một trận. Đến hôm cuối cùng xuất viện về thì mình có lên mình hỏi ông trưởng khoa và nhân viên y tế trên ý thì họ bảo là không nhầm được, chúng tôi bao nhiêu năm làm trong nghề mà nhầm làm sao được. Thế là chúng tôi về nuôi cháu cho tới nay.
Chị Vũ Thị Hương cũng xác nhận có sự nghi ngờ trên và còn đề nghị bệnh viện xác minh. Chị cho biết.
Khi lúc ra ấy, thì em bảo là sao con thì em sinh trước 10 phút mà gọi nhận con thì gọi nhà cơm trước. Em cũng nghĩ trong đầu em thế, thì xong rồi lúc em bảo là xong rồi nhà kia nhà Sơn ấy bảo là nhầm ấy, thì em mới bảo là nếu mà sợ nhầm thì phải cân thử xem nào. Con nhà Sơn là 3 cân 1 lạng, con nhà em là 3 cân 8 đấy. Thì bên bệnh viện cũng nói là không phải cân cái gì mà cân, chúng tôi làm là rất là chuẩn rồi, không phải cân. Bác sĩ mới bảo là tôi mà làm sai thì tôi đi tủ, không phải cân. Khẳng định thế thì khi bé em đi lên cái giường mà sau khi sinh ấy thì em đi lên đấy thì cả nhà Sơn chạy lên là cứ đón cái bạn này thôi. Thì em mới bảo là thế thì đi xuống cân đi, thì nói xuống cân thì cứ là nhất định là không phải cân. Tôi trao đúng.
Khi một trong hai gia đình đau khổ tìm lại được con, họ đã đến nhờ bệnh viện để giúp đỡ giải quyết. Nhưng một lần nữa, yêu cầu đơn giản của họ đã bị một tập thể được xem là từ mẫu này xem thường và còn gây thêm hố sâu chia rẽ. Mời quý vị đón theo dõi chi tiết trong kỳ phát thanh tới.
Nạn nhân hiếp dâm Mỹ gốc Việt được đề cử Nobel Hòa Bình. Một thiếu nữ Mỹ gốc Việt từng bị hãm hiếp khi theo học trường Harvard mới được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2019 vì nỗ lực không mệt mỏi cho quyền của hơn 25 triệu nạn nhân bị tấn công tình dục khắp Hoa Kỳ. Trong lá thư đề cử, cô Amanda Nguyễn, nữ dân biểu Mimi Waters, viết rằng nhà hoạt động 26 tuổi này đã mở chiến dịch mang tính cách mạng nhằm mang lại các quyền cơ bản cho các nạn nhân bị cưỡng bức và truyền cho họ sức mạnh để đi tìm công lý. Nhà lập pháp từ tiểu bang California cho biết rằng cô Amanda là người đã giúp bà soạn thảo dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, và nó đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Mỹ, rồi được Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016. Bằng việc sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình nhằm giúp nước Mỹ giữ vững cam kết thượng tôn pháp luật, cô Nguyễn đã chứng tỏ những phẩm chất tốt đẹp của một công dân. Nhưng cô không dừng ở đó. Là một công dân của thế giới, cô đã đầy lòng vị tha, nhân rộng ảnh hưởng của mình bằng cách mở cánh cửa cho khoảng 35% phụ nữ trên thế giới đã trải qua bạo lực tình dục để cùng đồng hành. Bà Walters viết trong lá thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy đề ngày 25 tháng 5 nhưng mới chính thức công bố cuối tháng 6. Kể lại cảm giác khi biết tin mình được đề cử giải Nobel Hòa Bình, cô Amanda nói thực sự cảm thấy vinh dự. Cô nói thêm với VOA tiếng Việt, khi phần đông mọi người nghĩ tới hòa bình, công việc mà nhóm của tôi đang thực hiện có thể không phải là điều đầu tiên họ nghĩ tới. Nhưng sự thật là với ước tính 35% phụ nữ trên thế giới sống sót sau khi trải qua bạo lực tình dục, việc có thể tiếp cận công lý là điều cần thiết để mang lại sự an bình đối với họ. Cuộc đời họ là cuộc chiến vô hình, ăn mòn tiềm năng của con người. Sự bất lực của họ là nỗi hổ thẹn của chúng ta. Về Rise, tạm dịch vươn lên. Tổ chức phi lợi nhuận cô sáng lập để thúc đẩy việc thông qua đạo luật trên tại tất cả 50 bang của nước Mỹ cũng như trên thế giới, nhà hoạt động trẻ gốc Việt nói. Xin trích, sau khi liên hệ với những người sống sót khác, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là cuộc chiến của riêng tôi. Ý tưởng hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người sống sót khác cùng nhau đứng lên vượt qua nỗi nhục, cảm giác có lỗi hoặc thậm chí sự bất công khiến tôi ngập tràn hy vọng. Cô nói thêm rằng Rise có rất nhiều điều để tự hào, nhất là sự nhất trí thông qua một đạo luật liên bang, 13 luật cấp tiểu bang, các tác động tới cải cách tư pháp hình sự tại một quốc gia nước ngoài Nhật và một đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nhưng điều tôi tự hào nhất là chứng kiến hàng trăm người sống sót sau khi bị hiếp dâm khắp nước Mỹ nhiệt huyết lên tiếng để tác động tới việc lập pháp và tạo ra thay đổi tại các cộng đồng của mình. Bằng cách sử dụng tiếng nói của mình và chia sẻ những gì xảy ra đối với những người nắm quyền, họ đang đứng lên để cho thấy rằng một người sống sót là như thế nào, và đó là sức mạnh của hy vọng. Người còn đang được huấn luyện để trở thành một phi hành gia nói. Cuối tháng trước, cùng với nam diễn viên Terry Crews, công dân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi đã ra điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ về dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục. Việc được lên tiếng tại cơ quan lập pháp của Mỹ đã khiến cô nhớ lại chuyện từng không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Cô Amanda nói, tôi đã từng trải hết lòng mình cho một nhân viên tập sự tại sảnh Quốc hội Mỹ trong vòng 5 phút chỉ để được nói chuyện với bất kỳ ai về quyền đó. Giờ tôi tiếp tục trở lại chính những sảnh trống trải đó và đã thắng trong cuộc chiến của mình. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm hết và tôi vẫn phải đấu tranh cho các quyền này tại từng bang một. Khi được hỏi sẽ truyền thông điệp gì tới các nạn nhân hiếp dâm ở Việt Nam nếu có cơ hội, nhà hoạt động 26 tuổi cho biết rằng điều cô muốn nói hơn cả đó là các bạn không đơn độc. Cô nói thêm xin trích, trong văn hóa Việt Nam, chuyện kỳ thị đối với các nạn nhân bạo lực tình dục là có thật. Điều tôi muốn các nạn nhân sống sót biết rằng họ không đơn độc, họ được yêu thương, họ không trở nên ít giá trị hơn vì trải qua chuyện chấn động như vậy, câu chuyện của họ vẫn có ý nghĩa. Do thư đề cử của Amanda được gửi vào tháng 5 sau hạn xét duyệt cho năm 2018, nhà hoạt động vì quyền của các nạn nhân bị cưỡng hiếp này sẽ được cân nhắc cho giải Nobel Hòa Bình vào năm sau. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, có 330 đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018, trong đó có 216 cá nhân và 114 tổ chức. Đây là con số cao thứ hai từ trước tới nay. Từ con số hàng trăm đề cử này, Ủy ban Nobel sẽ rút gọn danh sách rồi tiến hành tìm hiểu các ứng cử viên trước khi công bố người đoạt giải vào tháng 10. Trong số những người được đề cử, tin cho hay còn có một người Việt Nam là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cô Quỳnh sẽ được xét duyệt cho giải năm 2018 hay 2019.